Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân trên sư phụ và quý thầy trong ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội về đây gặp lại đạo tràng để trao đổi Phật pháp. Chúng con xin thành tâm nguyện cầu trên Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ trên sư phụ và toàn thể quý thầy trong ban tổ chức được dồi dào sức khỏe, vạn sự an lạc cát tường, và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tràn đầy niềm vui và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày tu đầu tiên của khóa tu Phật Thất lần thứ 76, và thầy cũng có đầy đủ nhân duyên gặp lại đạo tràng khóa tu Phật Thất. Đạo tràng chúng ta là rất là ấn tượng, và nói chung là hầu như cả nước và tất cả các đạo tràng ai cũng biết, ai cũng rất là nể, ai cũng rất là khâm phục khi hay Phật tử chúng ta đã từng tham gia các khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp. Bởi vì khóa tu ở đây rất là nghiêm túc, nội quy rất là chặt chẽ, vậy mà Phật tử chúng ta đều vượt qua được suốt 7 ngày. Cho nên đi đến đâu mà đạo tràng hỏi Phật tử ở đâu, nói là Phật tử ở đạo tràng chùa Hoằng Pháp thì người ta rất là nể. Và hôm nay thầy được chia sẻ đạo lý cùng với lại đạo tràng, đây là một cái điều hết sức là hạnh phúc. Thì một lần nữa xin kính chúc quý vị có một cái buổi nghe pháp thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thì hàng năm á, vào cái tháng Giêng, tức là chúng ta ăn Tết xong, thì các chùa hoặc là quý Phật tử chúng ta cũng thường hay đi tổ chức những cái cuộc hành hương, chiêm bái các thánh tích, hoặc là đi thập tự, tức là đi 10 cảnh chùa. Quý Phật tử có đi không ạ? Nhưng mà khi đi xong mà về được cái gì? Hả? Có an lạc không? Rất an lạc, rất là vui. Nhưng có người người ta cũng phiền não nữa. Ta nói ngày hôm nay đi không đủ, không đủ 10 cảnh chùa. Có người nói chưa kịp thắp cây nhang nữa là bắt đầu hối lên xe rồi. Có không? Chưa kịp rửa mặt nữa là bắt đầu là trưởng đoàn hối lên xe để đi cho đủ. Mới có được 8 à. Tranh thủ đi cho đủ 10 cảnh chùa. Thật ra mà nói đó, nếu mà chúng ta đi hành hương đó mà chỉ đếm số lượng đó, thì thầy chỉ cho quý Phật tử nhiều chỗ lắm. có thể ra khu căn cứ địa núi Vinh hay là núi Thị Vải, đó là thất với chùa nhiều lắm, tịnh thất, tịnh xá, chùa rất là nhiều. Cho nên để đi chùa đó mà đếm số lượng á, thì cái lợi ích á ít lắm, mà nó mất thời gian, rồi nó tốn tiền nữa, phải không ạ? Cho nên khi chúng ta đi chùa đó thì chúng ta phải biết là đến chùa là cái mục đích để làm gì. Đến chùa là chúng ta, cái mục đích thứ nhất á, theo như bản thân thầy nghĩ á, là tìm cái giây phút trang nghiêm thanh tịnh. Bởi vì chúng ta đã quá tải rồi, suốt một năm bươn trải, phải không, thức khuya dậy sớm, nó làm cho cái tâm của chúng ta lăng xăng xáo trộn, không có được thanh tịnh. Thì hôm nay mình đến chùa đó là cái mục đích mình là tìm cái giây phút trang nghiêm thanh tịnh. Thứ hai đó là phải tụng kinh, niệm Phật, và đặc biệt là phải lại Phật sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng phiền não. Thứ ba là phải nghe kinh, học pháp, nghe pháp. Khi chúng ta đến chùa đó mà chúng ta tìm được những cái này đó thì rất là lợi ích quý vị. Thành ra đó, hôm nay có đầy đủ nhân duyên hội ngộ cùng đạo tràng, thì thầy cũng có một cái đề tài rất là đơn giản chia sẻ cùng đạo tràng, đó là tu ba nghiệp. Người chúng ta đó có ba cái nghiệp. Ba cái nghiệp này là chúng ta đến chùa mà chúng ta không có quan tâm để ý để mà gột rửa ba cái nghiệp này thì đi chùa nhiều, nói xin lỗi với quý Phật tử, tu Phật rất nhiều vẫn không có gặt hái được cái an lạc. Cho nên á, khi chúng ta đến chùa đó là cần quan trọng nhất là phải học pháp, nghe pháp, rồi hành pháp. Mà trong khi hành á, chúng ta phải cố gắng kiểm soát cái tâm, cái tánh của mình. Nhiều khi bình thường á, mình không có, nó vẫn có nhưng mà nó không có làm chủ mình. Quý Phật tử biết có một số người đó đến chùa đó, cái bước đầu á rất là hiền, rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên, rất là vô tư. Nhưng ở chùa một thời gian, tự nhiên có thế lực, không biết sao kỳ vậy, không biết. Là vì sao quý vị biết không? Ở chùa đó làm dữ lắm, làm công quả đó. Có nhiều người đến chùa thất tình, buồn bã, nghĩ là chắc hiền lắm, nhưng mà một thời gian tự nhiên cái lời nói của họ có cái quay lực. Nhất là quý Phật tử nữ, thế mà vô mà được quý thầy quý cô mà chỉ làm công quả là mừng lắm, thấy không? Xăng tay áo lên lăn xả vô bếp làm quần quật bất kể ngày đêm. Cho nên từ cái chỗ mà thiếu phước xuống dưới bếp làm, mà nhất là những cái việc mà người ta chê đó, bữa củi, quét dọn, đổ rác, rửa chén, nấu nướng, mấy cái đó người ta không có làm, khói bụi dơ, nhưng mà quyết tâm làm. Làm một thời gian tự nhiên có phước, mà khi có phước rồi á, tự nhiên cái có thế lực. Mà có thế lực rồi á, muốn thao túng cả chùa luôn. Là vì sao? Cái người này chỉ có tạo phước à, không có tu về cái đạo đức. Cho nên quý vị biết phải phân biệt là tạo phước khác mà người có đạo đức nó khác. Chẳng hạn như trong một cái xóm á, một cái người này rất là hiền, có đạo đức, từ làng trên xóm dưới ai cũng kính nể hết, nhưng mà rất là thụ động. Trong xóm trong làng mà có cái chuyện gì á là đóng cửa là trốn à. Thành ra là có đạo đức nhưng mà có tạo phước không? Không. Còn cái người mà tích cực tạo phước mà không biết tu thì không có đạo đức. Chẳng hạn như trong làng trong xóm á, cái người trưởng thôn trưởng xóm đó vận động bà con làm đường đắp đê, rồi là khuyến khích gia đình có văn hóa để làm chi, để được khen được thưởng. Thì như vậy cái người này á là có phước quý vị, nhưng mà mục đích của họ là vì danh vì lợi, phải không ạ? Cho nên cái người ta làm phước nó khác, mà cái để trao dồi cái đạo đức nó khác. Cái người trong làng trong xóm á, ít ăn ít nói, hiền lành, không có đụng chạm tới ai, nói chung người này sống có đạo đức đó, nhưng mà không có tạo phước. Thì theo những cái nhân quả đó, người này sau khi chết đi á, trở lại làm người, nhưng mà sao? Nghèo, đúng không? Sống thì có đạo đức nhưng mà nghèo. Bởi vì kiếp xưa họ không có tích cực tạo phước. Mà cái nghèo thường thường nó đi đôi với cái gì? Thụ động. Chẳng hạn như trong xóm có một cái con đường bị hư, có một cái ổ gà, xe chạy qua chạy lại nguy hiểm, dễ gây tai nạn, thì người ta mới vận động bà con mỗi người gánh một gánh đất để mà đắp đường. Thì mình vừa mở cửa ra thì mình thấy người ta làm đông quá, cái mình nói trời ơi thôi người ta làm đông quá thôi đóng cửa tụng kinh cho rồi. Mình làm cái gì mà lợi ích cho chúng sanh mới có phước. Thành ra đó, cái người nghèo thường hay đi đôi với cái thụ động, mặc cảm. Cho nên chúng ta ngoài cái mặt trao dồi cái đạo đức, chúng ta phải cố gắng tu phước. Mà đã tu phước rồi phải cố gắng tu về đạo đức nữa. Đời sau sanh ra giàu có mà có lòng từ bi, có đạo đức. Thành ra quý Phật tử biết đó, khi chúng ta đến chùa đó, nghe kinh, học pháp là rất là tốt. Cái này là cái điều căn bản nhất. Nhưng mà chúng ta phải kiểm soát mình á, có tu cái tâm mình hay chưa. Ở ngoài chùa thầy đó có mấy chú, căn tánh mỗi người nó mỗi khác, trình độ nhận thức mỗi người mỗi khác. Có chú thì căn tánh rất là lanh lợi, học đâu nhớ đó, rất là giỏi. Nhưng có chú thì căn tánh rất là chậm lục, học hoài nhưng mà vẫn không nhớ, học đâu quên đó. Thì mấy cái chú mà giỏi đó mới thắc mắc, nói thầy này sao mà thầy không bắt mấy cái chú này học kinh Lăng Nghiêm, ở chùa lâu mà không có thuộc kinh kệ gì hết. Thì thầy mới nói thôi để từ từ, nhiều khi cũng nỗ lực dữ lắm, thức cả đêm, nhưng mà do cái nghiệp chướng gì đó, thôi để người ta từ từ. Chứ mình đừng có vội đánh giá là người ta không thuộc kinh kệ, người ta không có hiểu Phật Pháp là cái người dở. Chúng ta không nên vội đánh giá như thế. Mà cái người học nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều chưa hẳn là người tốt. Bởi vì sao? Học nhiều biết nhiều càng sanh tâm cống cao ngã mạn, phải không ạ? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật có nói ở cái chương thứ 12 đó, 20 điều khó hành. Nghèo hèn mà biết bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, có thế lực không ỷ lại là khó, chẳng chê người chưa học là khó. Cái người mà học cao hiểu rộng đó mà không chê cái người chưa học là cái điều rất là khó. Bởi vì người ta chưa học, nếu người ta nỗ lực người ta học thì chưa chắc là người ta thua mình đâu. Đó, thành ra chúng ta đến chùa đó, nghe kinh học pháp là tốt rồi, nhưng mà phải kiểm soát cái tâm mình. Tâm mình là phải khiêm hạ, phải nhún nhường. Bởi vì con người ta đó, cái hình tướng bên ngoài chỉ là cái phụ thôi, quan trọng là cái bên trong, cái tâm bên trong mới là quan trọng. Vừa rồi á, ngoài chùa thầy có làm một cái nhà mát cũng rất là lớn. Nhà mát thì chỉ có cây tôn thôi, mua tôn về rồi lên rừng đốn cây. Nhưng mà quý vị biết á, khi lên rừng đốn cây về đó, đâu phải cây nào cũng thẳng đâu, có cây cả cong cả queo. Nhưng mà thợ mộc á, người ta sử dụng được hết á. Cho nên á, người ta nói đó, dụng nhân như dụng mộc. Mình sử dụng con người đó giống như cái cây vậy đó. Hễ mà cái cây cong thì mình đưa vô chỗ cong, cây thẳng á thì mình sử dụng cái chỗ thẳng. Con người á có những cái ưu điểm và cũng có những cái khuyết điểm. Mình cố gắng, mình khai thác những cái ưu điểm để mình gần gũi, nó có cái sự an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì trong cái hàng ngũ đệ tử của Ngài có rất là nhiều tầng lớp. Bên ni đó thì Ngài nhận những cái người làm kỹ nữ, những cái người ở những cái vũ trường Ngài cũng tiếp nhận hết á. Bởi vì sao? Tuy rằng cái quá khứ người ta không có được tốt, không được đẹp, nhưng khi quá khứ của người ta khép lại thì người ta rất là tha thiết, người ta rất là chân thành, người ta rất là hảo tâm đến với Đức Phật. Thành ra Đức Phật tiếp nhận hết, mà cuối cùng những người này đều tu hành đắc đạo hết. Còn bên tăng chúng thì Đức Phật Ngài tiếp nhận cả những cái người như cái ông Ni Đề đó, làm cái nghề gánh phân. Bởi vì cái hệ thống nhà vệ sinh của xứ Ấn Độ ngày xưa đó quý vị, không có kín đáo như bây giờ. Mỗi nhà thì có một cái bô. Rồi những cái người mà ở cái giai cấp mà hạ tiện đó, gọi là cái giai cấp chiên đà la đó, thì mỗi buổi sáng phải bưng cái bô đó đi đổ. Mà khi mà bưng đi rồi là cái mặt cúi xuống đất, không dám nhìn ai hết. Cái hạng mà hạ tiện như thế đó mà Đức Phật cũng tiếp nhận luôn. Rồi ông Ubali, tức là giai cấp thủ Đà La, ông làm cái nghề hớt tóc mà Đức Phật cũng tiếp nhận luôn. Vua Ba Tư Nặc á, ông mới có ý kiến. Ông nói là kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài tiếp nhận những cái người này vào trong tăng đoàn của mình không khác nào sỏi đá lẫn lộn với trẻ châu ngọc. Ngài không sợ người ta chê cười à? Đức Phật mới nói và muôn tâu bệ hạ, tuy rằng hình tướng của những người này không có được khả ái, nhưng nếu họ nỗ lực tu thì sau này họ sẽ trở thành những cái viên ngọc sáng giá, không thua kém gì những người kia. Mà quý vị biết đó, Tôn giả Ubali sau khi nỗ lực tu hành, cuối cùng Ngài cũng đắc đạo. Và Ngài là một cái người xuất sắc về giới luật. Sau khi Đức Phật diệt độ thì 500 vị A-la-hán vào trong cái động ở núi Kỳ Xà Quật để mà kiết tập kinh điển. Thì Ubali là cái người trùng tuyên là giới luật. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng ta mà có giới luật để mà áp dụng, gìn giữ tu học, là chúng ta phải thành kính đảnh lễ tri ân Tôn giả Ubali. Mà bây giờ Phật tử chúng ta, nếu mà mình tu, mình hiểu biết rồi đó, thì mình không có cái tâm gọi là phân biệt. Mình đi trước, mình hiểu biết nhiều, mình chỉ cho người sau. Chúng ta không nên có cái tâm gọi là cống cao, ngã mạn. Con người mình á, quan trọng á, là bên trong quý vị, là cái tâm hồn, là cái đạo đức đó. Giống như ngày hôm qua mà sư phụ có nói đó, con người chúng ta đẹp là ở đâu? Đẹp là ở bên trong, do cái đạo đức, do mình sống tốt, do mình biết gìn giữ giới luật, chứ không phải là do cái hình tướng bên ngoài. Quý vị có biết cái cây bút chì không ạ? Cái người chủ nhân làm cái bút chì, họ rất là trau chuốt, rất là kỹ lưỡng, trước khi bỏ vào trong một cái chiếc hộp để đưa ra một cái thế giới hỗn độn bên ngoài. Và người chủ nhân căn dặn rất là kỹ lưỡng, người phải lắng nghe 5 điều. Nếu như người thực hiện được 5 điều này, người sẽ trở thành một cây bút chì rất là đẹp. Điều thứ nhất, một khi người nằm trong vòng tay ai đó, người phải làm lên một cái điều gì đó ấn tượng, thật là đẹp và có lợi ích. Điều thứ hai, người phải khắc phục những lỗi lầm mà người đã gây ra. Điều thứ ba, người phải chấp nhận sự đau đớn khi bị người ta gọt giũa, là bởi vì người ta chỉ muốn cho người đẹp thêm mà thôi. Điều thứ tư, người phải biết rằng trên thân thể của người, cái phần quan trọng nhất đó là phần bên trong, phần ruột, chứ không phải là cái lớp vỏ bên ngoài. Điều thứ năm, người phải viết hoài, viết mãi, không được dừng lại, cho dù ở bất cứ một hoàn cảnh nào, trở ngại nào, thử thách nào, người cũng phải cố gắng vượt qua. Người ta căn dặn, tức là cái điều thứ nhất đó, khi nằm trong vòng tay ai đó, phải làm một cái điều gì đó cho có lợi ích. Đó là bản thân của chúng ta đó. Một khi chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, mình cũng phải sống như thế nào cho thật tốt, để có lợi ích, làm tấm gương cho thế hệ sau, để không phụ công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên sanh ra mình. Chúng ta đừng có buông lung, phóng túng, sống một cách tự do, hưởng thụ, để rồi sau này trở về với một cái tấm thân tàn ma dại. Điều thứ hai, người chủ nhân căn dặn, người phải cố gắng khắc phục những lỗi lầm mà người đã gây ra. Quý vị biết á, cây bút chì á, đằng sau cây bút chì á, ở cái đuôi nó có cục tẩy, phải không ạ? Để làm gì quý vị biết không? Là để tẩy, xóa đi những cái chữ chưa đẹp, chưa tròn, chưa thẳng hàng. Và mọi người chúng ta, ai ai cũng rất cần cho mình một cái cục tẩy đó. Là để chi? Để tẩy xóa những lỗi lầm mà ta đã gây ra và những người khác gây ra cho chính mình. Đôi khi chúng ta quá bồng bột, quá vội vã, mất định hướng, để rồi tạo ra một số nghiệp, một số tội lỗi khắc sâu vào trong tiềm thức của mình và cho người khác. Đến lúc này không lẽ mình chịu trận để ngồi chấp nhận những cái sự trách móc đai nghiến của người khác? Đến lúc này chúng ta phải sử dụng cục tẩy để tẩy xóa đi những cái lỗi lầm đó. Cho nên chúng ta phải làm thế nào đó để cho cục tẩy chúng ta mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cho nó mới nguyên. Nếu như chúng ta không sử dụng cục tẩy để cho nó mới nguyên, giống như là mới xuất xưởng, thì trang giấy của cuộc đời chúng ta nó sẽ chi chít, nó sẽ hoang ố, không được đẹp. Mà chúng ta phải để trang giấy cuộc đời mình viết lên bằng những sự trải nghiệm của cuộc đời này. Đó là lòng thương yêu, vị tha, bao dung, độ lượng. Điều thứ ba, người chủ nhân căn dặn: người phải chấp nhận những sự đau đớn khi bị người ta gọt giũa, bởi vì người ta chỉ muốn người đẹp thêm mà thôi. Thật ra mà nói, con người chúng ta ai cũng có những lỗi lầm, nhưng khi được người khác chỉ dạy, mình thấy có đau không quý vị? Đau lắm. Chẳng hạn như quý Phật tử đến chùa mà ngay cái khóa tu Phật thất mà trong nội quy ấy là không được nói chuyện, mà mình không kềm chế được, mình nói nhiều quá, thế là được quý thầy nhắc nhở. Và khi được nhắc nhở như thế đó, mình có mắc cỡ không? Có không? Có. Đau không? Có, nhưng mà ít. Bởi vì cái người nhắc nhở mình là cái người mình quý, phải không? Cái người mình phục, cái người mình kính nể. Nhưng mà cái người nhắc nhở mình á, ngang hàng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn mình, lúc bây giờ mình cảm thấy rất là đau. Chẳng hạn được một cái cô, cái chú bảo vệ tuổi rất là nhỏ tới nhắc nhở mình: cô à, cô đến khóa tu mà sao cô còn nói chuyện nhiều quá vậy? Lúc bây giờ thấy đau không? Đau. Nhưng mà ta nói đúng không? Hoặc là mình đến chùa mình chạy xe Honda đi quá nhanh, thì được quý thầy nhắc nhở cũng như vậy đó, mình thấy đau lắm quý vị. Nhưng mà ít. Nhưng mà gặp một cái người Phật tử hay một cái chú nào đó nhỏ tuổi hơn mình, nói này nè, tôi nói cho ông biết nghe, ông đến chùa mà ông chạy xe như vậy, quý vị thấy đau không? Rất đau. Nhưng mà ta nói đúng không? Đúng. Bởi vậy khi mà chúng ta bị một cái sự gọt giũa, để mà chúng ta khắc phục, đau lắm quý vị. Giống như người thợ mà căn dặn cái bút chì vậy đó. Bởi vì người ta chỉ muốn người đẹp thêm mà thôi, đúng không? Điều thứ tư, người phải biết rằng trên cơ thể của người, phần quan trọng nhất đó là phần bên trong, phần ruột, chứ không phải là cái lớp vỏ bên ngoài. Cho nên khi quý Phật tử đến đạo tràng á, thì thầy nhìn rất là đẹp. Thứ nhất là mặc đồ lam, áo tràng lam, giữ oai nghi rất là tốt, đi đứng nằm ngồi, nói năng ngủ nghỉ, nói chung là tương đối là tốt. Chúng ta mới tu cái thân thôi, cố gắng trao dồi cái tâm mới được, cái đạo đức của mình mới được, gột rửa những cái tạp khí nữa mới được đó. Vừa tu thân mà phải tu tâm nữa. Quý Phật tử đến chùa nghe kinh học pháp, hiểu đạo lý rất là thông suốt, cái điều rất là tốt, rất là đáng khâm phục. Nhưng mà mình có ứng dụng hay là không? Hồi còn nhỏ thì ở dưới quê á, dưới rẫy, ở một ngôi chùa gần đó có một bác Phật tử rất là thuần túy mà rất là siêng năng, rất là tinh tấn. Khi mà đến nhà đó quý vị, ai cũng phải nể hết. Nhìn trong nhà là bác chụp hình với toàn là những cái bậc chư tôn đức không à, những vị hòa thượng, những vị thượng tọa không à, ai cũng nể hết á. Mà mỗi khi mà ngồi gần lại với lại các vị Phật tử á, gọi là đàm đạo đó, bác ấy nói đạo lý rất là thông suốt, ai cũng phục lăng ra hết. Nhưng mà khi mà ông nhậu lên một cái rồi á, thì thôi ông chửi tan nát hết. Khiếp lắm kìa. Vợ con là phải sợ hết, chạy hết. Từ sáng ông chửi cho tới trưa, mà ông nhậu từ trưa tới chiều rồi ông chửi cho tới sáng, chửi toàn là chửi tục không à. Thì như vậy quý Phật tử thấy đó, chỉ có tu cái thân thôi à, nhưng mà cái tâm có tu không? Không có tu.
Đó, cái giới thứ năm là cái giới không uống rượu mà không giữ được thì thôi chứ, phải không ạ? Cho nên cái điều quan trọng á là phải trao dồi bên trong, tu cái tâm bên trong. Cái đó là cái quan trọng nhất. Ở trong cổ học Tinh Hoa có kể một câu chuyện, có hai cái nước láng giềng, hai vị vua rất là thân cận. Thì một ông vua này tặng cho một ông vua kia 3 pho tượng. Và khi tặng á, nhà vua có nói, muôn tâu bệ hạ, trong 3 pho tượng này có một pho tượng quý nhất đó. Nhà vua rất là mừng, rất là vui, đem về ngồi cứ xem rất là kỹ, xem tới xem lui nhưng vẫn không thể nào tìm ra một cái pho tượng quý nhất. Một hôm nhà vua mới triệu các cái quan đại thần đến: này các khanh à, các khanh hãy cố gắng tìm ra cho chẩm, trong đây có 3 pho tượng, làm sao mà tìm ra cho chẩm một cái pho tượng quý nhất. Các quan đại thần xem cũng rất là kỹ nhưng mà vẫn không tìm ra được. Thì một hôm có một quan đại thần rất là thông minh, nó dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần có thể tìm ra được, trong đây có một pho tượng quý. Thì ông mới lấy cọng cỏ đó, ông mới xỏ qua cái lỗ tai có pho tượng thứ nhất, thì cọng cỏ từ bên này xuyên qua bên kia luôn. Thì ông mới nói là muôn tâu bệ hạ, pho tượng này không phải là pho tượng quý. Đến pho tượng thứ hai, ông xỏ cọng cỏ lỗ tai thì nó lại chạy ra cái miệng. Ông mới nói dạ muôn tâu bệ hạ, pho tượng này cũng không phải là pho tượng quý. Đến pho tượng thứ ba, ông xỏ cọng cỏ trong cái lỗ tai, cọng cỏ chui vô trong bụng rồi mất tiêu luôn. Ông nói dạ muôn tâu bệ hạ, pho tượng này mới là pho tượng quý. Quý vị có hiểu không ạ? À? Cái pho tượng thứ nhất á, mà xỏ bên này qua bên kia là mình nghe pháp nhiều nhưng mà quên hết trơn à, nghe bên này là lọt qua bên kia rồi, thấy không? Pho tượng thứ hai á, nghe ra cái miệng, tức là nghe rồi thuộc, nói nhiều lắm, nói lào lào luôn, nhưng mà không phải là pho tượng quý. Mình nói nhiều nhưng mà mình không có hành, phải không ạ? Bởi vì chúng ta tu với hành nó giống như là hai cái đường rầy xe lửa vậy đó, nó phải song song mới được. Chúng ta tu mà chúng ta không có hành nó giống như cái người mà đếm tiền ở ngân hàng vậy thôi, đếm ngày mấy tỷ bạc nhưng mà không phải của mình à, phải không ạ? Cho nên đó, chúng ta phải tu hiểu biết rồi ha, nghiên cứu giáo lý Phật pháp, nghe kinh, nghe đĩa nhiều, chúng ta phải cố gắng ứng dụng. Ứng dụng bằng cách là phải là trao dồi đạo đức và phải gột rửa bớt những cái tạp khí, những cái nghiệp chướng lâu đời của mình đó: tham lam, sân hận, tật đố, nói xấu, thù dai à, những cái đó là chúng ta phải gột rửa bớt thì cái tu hành của mình nó mới được an lạc, nó mới được hạnh phúc, nó mới được tự tại. Chúng ta tu biết hiểu nhiều mà không ứng dụng à, thì không bao giờ có lợi ích. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ ở Phật Giáo Hòa Hảo á, ngài có nói một câu rất là thấm thía: cả ngàn năm người dân sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu nó liền với chữ hành, hành bất chính người đời mới nói. Mình hành nó không có đúng, mình nói đường mình làm nẻo rồi à, thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao mà hiểu biết thực hành, mà hành một cách phải tha thiết, phải thành tâm và phải có niềm tin mới được. Như vậy thì nó mới có được một chút công đức phước báo, mới hồi hướng được cha mẹ hiện tiền của mình. Quý Phật tử có hiểu hai chữ hồi hướng không ạ? À? Hiểu không? Công phu xong rồi mình hay tụng đó, hay đọc đó, niệm Phật công đức vô biên hay là tụng kinh công đức thù thắng hạnh, mà mình nào giờ không hiểu hai chữ hồi hướng, phải không? Hồi hướng có nghĩa là ví dụ như nhà quý Phật tử á, một hôm có khách đến, cái đằng sau á, mình có cơm nè, có canh nè, có thức ăn nè, có trái cây nè, mình dọn lên đãi khách. Như hôm bữa đó khách đến mà mình không có cái gì hết thì mình lấy gì đãi khách đây? Thì cũng vậy đó, chúng ta tu hành vậy đó, mình tu một cách hời hợt, không có tha thiết, không có thành tâm, không có công đức phước báo thì làm sao mà hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền mình được, phải không? Cho nên á, hiểu biết giáo lý rồi chúng ta phải cố gắng thực hành một cách thành tâm tha thiết đó, mà phải có niềm tin sâu sắc nữa thì mới có được phần công đức phước báo, mới hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền mình được tăng long phước thọ đó, cha mẹ cửu huyền thất tổ sớm được siêu sanh cực lạc. Thì cái đó là chúng ta chỉ mới trao dồi về cái thân thôi và nỗ lực tu cái tâm thôi, bây giờ tới còn tới cái miệng nè. Cái miệng mình có cần tu không quý vị? Có không? Dạ, rất là cần, phải không? Quý vị biết đó, con người mình có ba nghiệp: thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp. Nhưng mà cái miệng là nặng nhất à, cái miệng nặng nhất. Chúng ta tạo nghiệp cũng ở cái miệng này, mà làm phước cũng ở cái miệng này. Mình khéo tu tập thì mình tạo phước à, mình khéo thì mình sẽ tạo nhiều phước báo. Còn mình dụng tu thì mình tạo nghiệp. Chúng ta khéo tu thì dễ tạo phước lắm quý vị. Chẳng hạn như á, tới khóa tu Phật thất, mình không có tiền có bạc mình cho người ta, nhưng mà mình chỉ rủ người ta đi tu thôi. Nhiều người ta nói bận quá không đi được 7 ngày lận, thì mình làm sao đó, mình khéo léo mình nói làm sao đó à, mình thuyết phục người ta, thôi chị đi một ngày cũng được, tới dự thính cũng được à, rồi chị về chị làm một chuyện cũng được. Nhưng mà biết đâu người ta đi một ngày người ta thấy an lạc quá, người ta ở luôn, đúng không? À, như vậy thì cái miệng mình vậy có tạo phước được không? À, hoặc là mình nghe một cái đĩa nào hay quá, cái mình về mình truyền cho người khác, mình cũng giới thiệu nội dung, trời cái đĩa này hay lắm chị, nhất là cái đĩa Du Lan của chú Hoàng Pháp ấn tượng dữ lắm à, mình xem xong cái nội dung mình thấy hay quá, mình truyền cho người khác. Quý vị thấy làm vậy mình có phước không? Dạ. Thay vì á, mình không có khả năng để mình nói Phật Pháp thì mình chỉ có cái cách đó thôi, cái đó gọi là pháp thí đó. Hoặc là mình coi cái quyển sách nào hay mình cũng chia sẻ cho mọi người. Nói chung là chúng ta khéo tu thì cái miệng mình tạo phước không à, còn mình dụng tu thì sẽ tạo nghiệp à. Cho nên á, có câu chuyện vào thời cổ đại Hy Lạp thì có một cái gia đình nông dân, cái ông này tên là Asopho, rất là nghèo. Một hôm ông đi làm thuê cho một cái vị bá tước, và ngày hôm đó vị bá tước này có khách, thành ra là mới nhờ ông á, hôm nay ông ra chợ ông mua cho tôi một cái món gì đó thiệt là ngon để đãi khách. Đố quý vị ông ra ông mua cái gì? Ông ra chợ ông mua toàn là lưỡi không à. À, về thì cái ông bá tước này ông nói, tại sao mà ta biểu ngươi mua một cái món thiệt là ngon để khách mà sao mua ngươi mua toàn là lưỡi không vậy? Nói dạ thưa ngài, theo tôi nghĩ là con người ta có cái lưỡi, mà cái lưỡi nói những cái lời nhỏ nhẹ, dịu dàng, tạo nhiều cái niềm tin, niềm vui cho mọi người, thì tôi nghĩ là cái lưỡi là ngon nhất. Thế là những người quan khách đều vỗ tay hết, nói công nhận ông này thông minh quá. Và ngày hôm sau ông bá tước ông bực quá, ông nói ngày hôm nay ông ra chợ ông mua cho tôi một cái món gì đó dở nhất. Thì đố quý vị ông ra ông mua cái gì? Là ông cũng mua lưỡi nữa. Thì lần này ông bá tước cũng giận quá, ngày hôm qua mua cái món ngon nhất cũng lưỡi, mà hôm nay mua cái món dở nhất cũng là lưỡi, là làm sao? Nói dạ thưa ngài, cái lưỡi con người ta đó toàn là nói những cái lời độc ác, thêu dệt, thô tục, chia rẽ, cho nên tôi nghĩ là cái lưỡi là cái dở nhất. Cho nên quý vị biết đó, chúng ta không khéo tu là cái miệng lưỡi chúng ta sẽ tạo nghiệp. Ở trong cái giới thứ tư đó, Đức Phật có dạy đó, phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân, do kỳ ác ngôn. Phàm á, người đời á, trong miệng mình lúc nào cũng có sẵn cái lưỡi búa hết trơn á, sở dĩ mình bị chém là do mình nói những cái lời quá độc ác. Và trong cái giới này Đức Phật cũng có dẫn chứng một câu chuyện, đây là câu chuyện có thật. Ngày xưa ở một ngôi chùa đó có ông hòa thượng già, thì ông già đúng tụng kinh không có hay, cái tiếng ông khàn khàn vậy đó. Mà hòa thượng là một cái người tu hành đắc đạo rồi, chứng quả A La Hán rồi, thì trong chúng có người biết nhưng có người cũng không biết. Thì ông tụng kinh như vậy là thì cái một chú sa di chú mới nói, trời ông hòa thượng tụng kinh tiếng giống như chó sủa vậy. Cái mấy vị mà đắc đạo rồi đó mới khuyên, nói là hòa thượng là người tu hành chứng quả rồi, ông nên đắp y để mà sám hối đi. Thế là ông sa di này ông sợ quá, ông đắp y sám hối, mà nhờ cái công đức sám hối đó đó mà kiếp sau ông tái sanh trở lại, ông làm kiếp chó 500 kiếp. Quý vị, 500 kiếp chó. Nếu mà không đắp y sám hối á, là phải đọa vào A Tỳ địa ngục, rồi hết kiếp địa ngục rồi làm ngạ quỷ, rồi mới được làm súc sanh. À, nhờ sám hối cho nên làm đọa 500 kiếp chó. Đến kiếp cuối cùng nó đi nó ăn dụng, bị người ta bắt được, chặt bốn cái chân, dục vô trong cái hố rác. Thì may mắn được ngài Xá Lợi Phất ôm mình bắt đi khất thực ngang đó, ngài mới quán thấy được cái kiếp của nó. Thì ngài mới xớt cho một ít thức ăn và ngài nói pháp cho nó nghe. Thì hết cái kiếp đó tái sanh trở lại vào trong một cái gia đình làm người. khi vừa lên 7 tuổi thì Ngài Xá Lợi Phất ôm mình bác khất thực ngang đó. Thế là từ giả cha mẹ đi theo hầu Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài Xá Lợi Phất độ cho cái người này tu hành đắc đạo. Và sau khi đắc đạo rồi, ông mới quán chiếu lại, ông thấy 500 kiếp trước ông đã một lời xúc phạm vị hòa thượng mà phải đọa làm 500 kiếp chó. Đó, ở trong luật đó, Đức Phật dẫn chứng câu chuyện này đó là có thật đó. Rồi một câu chuyện nữa, cũng thời Đức Phật còn tại thế, có hai mẹ con người đó đến chùa thắp nhang lại Phật. Có một cô gái sau khi vào chùa thắp nhang thì thấy vị hòa thượng này hai con mắt ông chảy gèn, ông già quá rồi đó, hai mắt chảy gèn. Thì cô này mới buộc miệng nói: trời ơi, nhìn ông hòa thượng à, hai con mắt giống như là con quả mùi á. Và cái lời ác khẩu này đến tai Đức Phật, thì ngay nơi đó Đức Phật mới nói rằng sau khi cô bỏ cái báo thân này, cô phải đọa làm 500 kiếp làm cái con quả mù. Đó, quý vị thấy ghê không? Lời nói của chúng ta nếu mà mình không kiểm soát. Thì ở trong hội chúng mới nói: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài lại thọ ký kỳ vậy? Sao Ngài không thọ ký thành Phật, thành Thánh? Thì Đức Phật nói là pháp đã như thị rồi. À, tức là cái nhân cái quả nó đã như vậy rồi, Như Lai không thọ ký thì cô này cũng đọa làm 500 kiếp làm con quả mù. Nếu mà cái lời nói chúng ta không kiểm soát đó, nó sẽ tạo rất là nhiều ác nghiệp. Cái người phương Tây á, quý vị biết không, rất là kỹ, kỹ lắm. Người ta nói trước khi nói phải uống lưỡi mấy lần? 7 lần. Người Á Đông á, cũng rất là kỹ. Ngày xưa đó, Đức Khổng Tử Quang Châu á, ông đi đến cái xứ Tây Kỳ thuộc nhà Châu. Thì khi ông vào trong một cái miếu thờ ông Hậu Tắc á, để thắp nhang, thì ông mới nhìn thấy có một cái pho tượng mà cái miệng bị quấn vải 3 vòng, gọi là tam giam kỳ khẩu, nhi minh kỳ bố giết. Tức là muốn thấy cái miệng phải tháo 3 lần vải ra mới thấy được cái miệng. Người xưa người ta rất là kỹ. Rồi bên hông có để một cái câu đó là cổ chi thận ngôn giả, nghĩa là phải cẩn thận cái lời nói, phải hết sức cẩn thận lời nói mới được. Cho nên á, cái miệng mình á, khéo tu thì mình tạo phước, còn mình dụng tu thì sẽ tạo nghiệp. Đó. Và ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có một ông vua tên là A Xà Thế. Một hôm Đức vua đến hỏi Đức Phật: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để có được Phạm Âm? Quý Phật tử có nghe cái danh từ này không? Có không? Ở trong kinh Phổ Môn đó, nhớ không? Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Đức vua hỏi Đức Phật làm thế nào để có được Phạm Âm. Ở trong Luận Đại Trí Độ á, có giải nghĩa Phạm Âm có 5 nghĩa. Thứ nhất là lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, dễ nghe, đó gọi là Phạm Âm. Ý nghĩa thứ hai, lời nói khi nói ra người nghe sanh tâm vui mừng, hoan hỷ, đó gọi là Phạm Âm. Ý nghĩa thứ ba, lời nói khi nói ra người nghe sanh tâm cung kính, đó gọi là Phạm Âm. Ý nghĩa thứ tư, lời nói khi nói ra mà người nghe nghe hoài không chán, đó gọi là Phạm Âm. Ý nghĩa thứ năm, lời nói chúng ta nói ra vang rất là xa, đó gọi là Phạm Âm. Quý Phật tử làm được cái này không? Được. Lời nói chúng ta nói ra nhỏ nhẹ, dịu dàng, ha, ôn tồn, dễ nghe, thì đó gọi là Phạm Âm. Nếu chúng ta nói được những cái lời này không cần tu thành Phật đâu, bởi vì Phạm Âm là cái âm thanh của chư Phật và Bồ Tát đó quý vị. À, đó là cái tiếng âm thanh của chim ca lăng tần già cộng mạng ở cõi Tây Phương Tịnh Độ đó. Mà nếu chúng ta nói được những cái lời nhỏ nhẹ dịu dàng là chúng ta có Phạm Âm rồi, đâu cần phải tu tới thành Phật, thành Bồ Tát, phải không ạ? Được không? Quý vị biết á, ngôn ngữ, lời nói là cái phương tiện để gây nhiều thiện cảm. Mà để cho cái lời nói được nhiều thiện cảm, tạo cái sự gần gũi, chúng ta phải nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, thanh cao, khi trầm khi bổng. Ở đây mình có thể làm được, nhưng mà lúc mình tỉnh kia, phải không? Mình tỉnh nè, mình vui nè, mình an lạc à, mình sẽ nói được những lời đó. Còn lúc mà mình sao? À, lúc mình mất bình tĩnh, phải không? Mất định hướng. Mày đi đâu về vậy thằng quỷ? À, đồ quỷ sứ. Mày đi ra khỏi nhà tao. Cái này phải phạm âm không? Cái này là khiếp âm mày. Âm thanh khủng khiếp quá. Mình giận lên đó mình hay chửi rủa lắm. À, mình có quyền, mình chửi rủa con mình. Trời ơi, thầy ơi, con đó là với nó là xung khắc à, không có hạp. À, tha hồ chửi rủa, riết nó quen. Đó. Chửi rủa con cái, chửi rủa chồng con. Nhất là mấy bác nam mà xỉn lên một cái là chửi rủa vợ con, rượt chạy. Mình sẽ thành thói quen. Rồi mình sẽ tạo cái ác nghiệp, tạo cái khẩu nghiệp. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, một hôm trưởng giả cấp cô độc mới thiết lễ trai tăng, cúng dường, mới thỉnh Đức Phật và các chư tỳ kheo đến để mà chứng trai. Thì khi Đức Phật đến nhà đó, nghe đằng sau sao mà có tiếng ồn ào quá, chửi rủa ôm sòm. Thì Đức Phật mới hỏi cấp cô độc á, này cấp cô độc, tại làm sao mà đằng sau ồn ào như thế? Thì lúc bây giờ trưởng giả cấp cô độc mới nói là dạ kính bạch Đức Thế Tôn, đó là tiếng của con dâu của con, tên là Su Già Ta. Bởi vì con có một nhà phú hộ, có quyền quy, có thế lực, cho nên về đây á, xem thường cha mẹ chồng và thường hay mắng nhiếc chửi rủa chồng. Đức Phật mới nói, này cấp cô độc, ông hãy gọi Su Già Ta đến đây. Thì cấp cô độc mới gọi Su Già Ta đến. Thì Đức Phật mới nói, này Su Già Ta, ở trên đời này có 7 loại vợ. Thứ nhất là vợ như kẻ sát nhân. Thứ hai, vợ giống như kẻ trộm. Thứ ba, vợ như là bà chủ. Thứ tư, vợ như bạn thân. Thứ năm, vợ như mẹ hiền. Thứ sáu, vợ như em gái. Thứ bảy, vợ như nô tỳ. Như vậy con ở hạng vợ nào hả Su Già Ta? Su Già Ta nói dạ kính bạch Đức Thế Tôn, ngài nói ngắn gọn quá con không có hiểu. Lúc bây giờ Đức Phật mới giải thích, vợ như sát nhân có nghĩa là đã có chồng rồi mà còn đi ngoại tình rồi về giết chồng mình. Giống như ở trong Thủy Hử của Phật tử có xem không? Phan Kim Liên đó có chồng rồi, chồng đó là Võ Đại Lang, nhưng mà khi dễ chồng mình tật nguyền đi ra lén lút với lại Tây Môn Khánh rồi về giết Võ Đại Lang chết. Một hôm Võ Tòng về phát hiện được, cứ nghĩ là anh mình bị bệnh, chị dâu mình có nói dối là bị bệnh chết. Nhưng một hôm á, Võ Tòng về phát hiện là thấy chị dâu của mình ân ái với lại Tây Môn Khánh. Thế là Võ Tòng rút kiếm ra chém chết Tây Môn Khánh. Bắt Phan Kim Liên phải quỳ trước vong linh của anh mình để mà sám hối tạ tội. Sau đó Võ Tòng giết luôn. Cái tập này gọi là Võ Tòng giết chị Tế Hồng Anh. Vợ này gọi là như kẻ sát nhân. Còn vợ là bà chủ. Vợ là bà chủ có nghĩa là về hay sai khiến chồng mình. Ông làm cái này giùm tôi coi, giặt tôi thao đồ coi, rửa tôi thao chén coi. Trời, từ sáng giờ không quét nhà, quét cửa gì hết. Vợ đó gọi là vợ là bà chủ. Vợ như kẻ trộm, tức là chồng đi làm về bao nhiêu tiền á, cất giữ, hà tiện hà tặng, chi tiêu đúng mực là tốt. Nhưng đằng này cất giữ để đánh bài, số đề, casino, ăn uống, sắm sửa những cái vật dụng lãng phí. Cho nên vợ này giống như là kẻ trộm. Đó. Vợ là bản thân, tức là cùng nhau chia sớt những cái lúc khó khăn, bệnh tật, gần gũi với nhau, gánh vác những cái lúc mà khổ đau. Gọi là vợ này giống như là bản thân. Vợ như mẹ hiền, tức là chăm sóc, lo lắng cho chồng, giống như là người mẹ thương con vậy đó. Gọi là vợ như mẹ hiền. Vợ như em gái, tức là biết vâng lời, nghe dạy bảo của chồng. Vợ như nô tỳ, tức là phục tùng, chăm sóc, lo chuyện nội trợ, đồng án, giặt vũ, mai giá, thêu thùa, ngoan ngoãn hiền lành. Vợ như nô tỳ. Thì Đức Phật hỏi Su Già Ta, con ở hạng nào? 3 loại vợ trước, sau khi mạng chung sẽ đọa vào cảnh giới địa ngục A Tỳ. 4 hạng vợ sau, sau khi mạng chung sẽ được sanh vào cảnh giới người, biết tu tập, tạo nhiều công đức phước lành. Su Già Ta quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Dạ kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ đây về sau con sẽ là hạng vợ thứ 7, đó là vợ như nô tỳ. Cho nên quý vị biết không, mình không có khéo tu là do mình không biết nhẫn nhục, không biết nhường nhịn. Mình có đổi thừa hoàn cảnh không à? Cứ đổi thừa tuổi xung khắc à, con là tuổi thân, con lấy vợ tuổi dần, làm ăn không có khá, cứ xung đột tối ngày à, cãi giả tối ngày à. Xin thưa chứ mà nếu mà mình không biết nhẫn nhục á, có bây giờ có tam hạp đây nữa cũng lục đục tối ngày à. Tuổi thân mà lấy vợ tuổi thìn đây nữa cũng cãi lộn tối ngày thôi. Quan trọng là mình có biết nhường nhịn nhẫn nhục hay không thôi. Người ta nói á, nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, miệng nhẫn, thân nhẫn, ý nhẫn thì quan gia trái chủ sẽ không còn nữa. Đó, nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, tức là nhịn đó, miệng nhịn, thân nhịn, ý nhịn luôn thì những cái tai họa sẽ không còn nữa. Chúng ta nhẫn nhục, chúng ta nhịn là cái gì cũng vượt qua hết á, từ cái xung khắc nó trở thành cái hòa hợp. Ngày xưa đó, Lão Tử là đệ tử của Thường Tông. Một hôm Thường Tông già bệnh, Lão Tử mới đến thăm. Lão Tử mới ngồi kế bên giường nói: dạ thưa thầy, thầy đã lớn tuổi rồi, tuổi già sức yếu rồi, con xin thầy cho con một lời khuyên để cho con áp dụng tu ở đời. Lúc bây giờ Thường Tông há miệng ra, Lão Tử nói: dạ bạch thầy, răng thầy rụng hết rồi. Thường Tông mới le cái lưỡi ra. À, lúc bây giờ Lão Tử mới ngộ được. Quý vị biết há miệng ra thì cái đạo lý gì? Lão Tử hỏi Thường Tông á, là thầy cho con một cái đạo lý để con ứng dụng sống ở đời. Thường Tông không nói gì hết á, há miệng ra, răng rụng hết, thấy có lưỡi không à, đạo lý gì? Người ta nói là thiệt nhu thường tồn mà sĩ căng tác chiết. Thiệt tức là lưỡi, nhu là mềm. Cái lưỡi mềm nhưng mà nó còn hoài à, cái răng cứng mà nó gãy liên tục mà. Cho nên á, mềm, yếu, nhỏ nhẹ, dịu dàng, đó là sự sống, trường thọ. Mạnh dạn, hung hăng, dữ tợn, cứng rắn, đó là sự chết. Người sống thì dịu dàng, người chết thì sao? Lạnh ngắt, cứng đờ, thấy không? Cái cây xanh, cái cây sống thì nó dịu dàng, uyển chuyển trước gió. Cái cây chết thì nó khô, cứng, đúng không? Thành ra chúng ta phải nhẫn nhục, nhỏ nhẹ, dịu dàng thì chúng ta sẽ sống trường thọ. Còn mà hung hăng dữ tợn thì đó là biểu hiện sự chết. Mà trong gia đình đó, quý Phật tử biết không, người phụ nữ là quan trọng nhất. Người phụ nữ là trụ cột đó. Mà người phụ nữ phải là cái người tiên phong nhẫn nhục mới được. Người nam thì người ta cứng rắn, người ta mạnh dạn, người ta nói chung là hơi lớn tiếng. Mình phụ nữ thì mình phải tiên phong, mình phải làm trước thôi. Mà mình nhẫn cái đó thì ai hưởng cái lợi? Mình hưởng chứ không phải mình nhẫn cho người ta đâu. À, mình cứ nói là để tôi nhịn cho mấy người đó đó, thật ra là mình nhịn cho mình. Quý vị có biết cái chữ Hán mà cái chữ An không? Thượng lộ bình an hay là hợp gia bình an, chữ Tàu đó. Cái chữ An đó đó là quý Phật tử để ý ở trên có một cái gạch Phiệt. Cái chữ Phiệt này gọi là mái nhà. Ở dưới có chữ Nữ. Hai chữ này ghép lại thành chữ An. Tức là ở trên cái mái nhà ở dưới phải có người phụ nữ. Trong ngôi nhà nào cũng phải có bóng dáng người phụ nữ thì nó mới an. Ngôi nhà mà không có bóng dáng phụ nữ thì không có an. Cho nên người Tàu người ta chiết tự rất là ý nghĩa đó, cái chữ An đó. Thành ra là người phụ nữ là phải tiên phong mới được, chứ đừng có đổi thừa là xung khắc tuổi tác. Ở một cái vùng quê rất là sâu xa, có một cái gia đình nọ, mẹ chồng với nàng dâu rất là xung khắc, cãi nhau tối ngày. Mà nhất là khi á, người chồng đi về, tức là con trai trở về đó, thì bà mẹ đó cứ ỷ lại, rồi bắt đầu mới tâu, mới trình, mới tấu. À, con có biết không, vợ con nhà nó ngang tàn bướng bỉnh, nói không nghe lời hết trơn đó. À, hỗn láo sắc sược nữa. Thế là người chồng la rầy vợ mình. Mà khi người chồng ra đi rồi đó, đi làm xa rồi đó, thế là lúc bây giờ người vợ nhà mới lấn lướt. Ha, bà ỷ có con bà ở nhà nghe, bà vừa dẫm bà hà hiếp tôi nghe, bây giờ tôi sẽ trả thù. À, sai gì không có làm, nói một hỗn láo trả treo sắc sược tới 10. Cái nội kết ở trong gia đình càng ngày càng căng thẳng. Thì một hôm đó bà mẹ chồng bà bệnh nặng. À, đứa con dâu nói đúng rồi, đây là cái cơ hội thuận lợi nhất, tôi sẽ trả thù. À, bắt đầu đi ra ngoài tiệm thuốc bắc á, cậu mới nói là bây giờ ra tiệm thuốc bắc phải hốt thuốc cho bà uống 10 thang, tôi bỏ vô một chút thuốc độc thôi. À, cứ ăn thang bỏ một chút thuốc độc, bà uống tới 10 thang là bà học máu bà chết luôn. Tới thỉnh mấy thầy tới làm lễ cầu siêu luôn. Thì á, cô này cũng nghĩ vậy đó. Cái cổ mới ra tiệm thuốc bắc á, cổ mới nói rõ cho cái ông thầy thuốc ông biết. Nói y chang vậy luôn. Ông thầy thuốc nói không được, tôi nào giờ tôi cứu người không à. Thôi hại người tôi không dám đâu. Cô này cổ năn nỉ miết, thầy ơi làm ơn giúp tôi đi. Tôi mà không trả thù được là tôi ngủ không có yên. Thì ông thầy thuốc ông nói thôi cũng được, nhưng mà cô phải chấp nhận cho tôi một điều kiện mới được. Cô này cô nói thôi điều kiện gì cũng được. Cô á, cô về cô phải đối xử nhỏ nhẹ, ôn tồn, dịu dàng với mẹ cô mới được. Thì tôi sẽ bổ thuốc, tôi bỏ thuốc độc vô đó luôn. À, cô nói thôi gì cũng được. Thế là cô về, cô mới thay đổi cái thái độ, ân cần, nhỏ nhẹ, dịu dàng với mẹ của mình. Thì uống 1-2 tháng đầu chưa phát hiện ra. Đến cái thang thứ 5, bà mẹ chồng mới nói trời ơi công nhận đứa con dâu mình đó hiếu thảo thiệt, công nhận nó ngoan nó hiền thiệt, mà bấy lâu nay mình nhìn lầm, mình ăn hiếp nó, mình cứ chửi rủa nó, mình cứ hà khắc khe nó, mình ức hiếp nó. Cái uống tới cái thang thứ 8, bà mẹ bà khỏe rồi, bà ngồi dậy cái bà níu cái tay của đứa con dâu lại, nói con ơi con ngồi xuống đây mẹ nói con nghe nè, mấy năm nay á mẹ hiểu lầm, mẹ không có nhìn nhận ra được cái điểm tốt của con mới đúng là cái đứa dâu thảo vợ hiền. Trời ơi mẹ đúng là thiệt có lỗi với con quá à, mấy năm nay mẹ la rầy chửi rủa oan ức con quá à, thôi có cái gì con bỏ qua hết nha, mẹ con mình làm lại từ đầu nha, con đừng có để bụng. Cái đứa con gái nó nói trời ơi công nhận mẹ mình bà tốt quá, bà thương mình như vậy mà mình cũng nhìn lầm bà đâu có hung hăng dữ tợn gì đâu. Rồi lúc này cô hối hận rồi, uống tới 9 thang rồi, sợ quá rồi. Rồi bà còn 1 thang nữa bà uống vô bà học máu bà chết là thôi, cái nghiệp này mình gánh làm sao cho nổi đây. Ân hận quá rồi, bà quắng, cô quắng hồn. Cô chạy ra cái tiệm thuốc bắc á, rồi khóc lóc với ông thầy thuốc. Thầy ơi thầy làm ơn giúp con với, cứu con với. Hỏi sao vậy? Mẹ con hả, bà thương con dữ lắm, bà là cái người rất là tốt. Chứ không phải là hung hăng dữ tận như con nghĩ đâu. Nhưng mà bây giờ bà uống hết 9 thang rồi, giờ làm sao giờ thầy có cách nào cứu con không? Cái ông thầy thuốc ông nói, ông cười, ông nói nói chứ không có gì đâu, bữa giờ tôi hốt toàn thuốc bổ không à. Nên đó quý vị biết không, không có phải là đổi thừa tuổi xung khắc hay là khắc khẩu gì đâu. Mình khéo á, mình vẫn lèo lái, mình vẫn sắp xếp cho gia đình mình trên thượng giới hòa, vẫn hòa hợp, vẫn hạnh phúc như thường. Quan trọng là chúng ta có sáng suốt, chúng ta có bình tĩnh để mà nhẫn nhục, tìm ra những cái lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng hay không thôi đó. Cho nên ở đằng trước á, sư phụ có để một cái câu thơ đó: hãy nói nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương, như sen tỏa hương, làm đẹp lòng người. Đó, mình nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đó là người ta nghe, người ta rất là hoan hỷ, vui mừng. Ý nghĩa của Luận Đại Trí Độ á, nói lời nói làm sao chúng ta nói ra, người nghe sanh tâm, vui mừng, hoan hỷ. Quý vị nói được không? Được. Lúc mình bình tĩnh, mình hạnh phúc, mình an vui, mình nói ra là người nghe vui mừng hoan hỷ. Nhưng nếu mình không có bình tĩnh á, thì mình nói thì người ta nghe người ta rất là phiền não à, thấy không? Chẳng hạn như nay trong khóa tu đó, mình đi vô đây mình tu Phật Thất, cái cô A có nằm kế cái cô B thì cũng nghe cô B ngủ ngáy khò khò, cái sáng cái cổ nói cho cái cô C nghe, chị biết không, bà B tối bà ngủ bà ngáy khò khò vậy đó. Thì cái cô C này á, cổ nhiều chuyện quá, để bụng không được, cổ lại mách lẻo cho bà B. Cô nói chị, bà A bà nói tối hả, nghe chị ngủ chị ngái như bò vậy á. Gọi là tam sao thất bổn. Đó. Quý vị biết không, mình nói gì có lợi ích không? Không lợi ích, mà người ta nghe người ta vui không? Không có vui, phiền não, mình nói những cái lời nói gây chia rẽ nữa. Cho nên chúng ta tu làm sao khéo léo, cố gắng những cái lời thị phi á, chúng ta nên buông xả đi. Chúng ta đừng có mà tùy tiện đem những cái chuyện riêng tư của người khác để mà rêu rao. Khi người ta nghe được, người ta biết được, người ta sẽ oán thù mình, người ta sẽ ghét mình. Cuối cùng thì mình chỉ chuốc lấy những cái phiền não thôi, phải không ạ? Mình nó thì hay vậy lắm. Mình kể chuyện gì mà người ta nghe, nó trời ơi sao chị hay quá vậy chị biết nhiều chuyện quá vậy. Trời ơi, bắt đầu là cái tâm lý mà nói đã, nói hồi cái mít lòng tới hàng xóm láng giềng luôn. Trời đất ơi, nhà mẹ thầy là bán quán cà phê, mà phải nói là trung tâm thời sự quốc tế. Sáng là nhiều lắm, nhiều nhóm lắm. Thì có cái cô đó, cô bán vé số, cô tới cô kể hết chuyện này tới chuyện kia. Kể xong cái cô dặn: chú ơi, đừng nói cho ai nghe nha. Chú này chú nói sao không? Trời ơi, yên tâm đi, tôi mà có kể lại tôi cũng nói y chang như chị vậy á. Cho nên á, câu chuyện thôi là một hồi cả chợ biết hết trơn à. Đừng nói người ta nghe nha. Rồi rồi tôi không nói đâu. Hồi cái đâu có nhịn được, cũng nói hồi cái sợ. Đừng nói người ta nghe nha. Cuối cùng cả chợ biết hết trơn. Cho nên đi trên một chuyến xe buýt 50 người, cái người sau cùng á kể một câu chuyện. Trời ơi, ngày hôm qua sớm tôi có cô đi làm về cái rớt cái bóp tiền, mất cái điện thoại với mấy triệu bạc nữa. Mà lên tới đằng trước đầu xe đó là cái người ta kể lại một câu chuyện thành một cuốn tiểu thuyết. Trời ơi, ngày hôm qua hả, có cô kia bị về cái bị trấn lột, nó có vũ khí nữa, rồi nó cướp hết mấy tỷ, rồi nó chặt hết mấy khúc nữa. Gọi là sao? Tam sao thất bổn. Mình nghe không đúng, mình nghe không rõ, rồi mình nói tầm bậy tầm bạ. Cái miệng của mình ghê lắm. Cho nên quý Phật tử biết đó, ở trong cổ học Tinh Hoa đó có kể là một câu chuyện. Ngày xưa Đức Khổng Tử á, ngài với lại các vị học trò đi đến một cái nước Vệ để mà truyền đạo. Thì đến một cái nước này gọi là gặp cái lúc mà tai ương, hoạn họa, chiến tranh, cho nên rất là lầm than, khổ sở. Thì không có ai cúng dường thức ăn hết á. Thì ngài với lại các học trò mới đi xin, mỗi nhà cho được một nắm gạo thì về mới nấu cháo. Thì lúc bây giờ ở trong các người đệ tử học trò của Đức Khổng Tử có một người nổi bật nhất, đó là Nhan Hồi, rất là giỏi. Bao nhiêu sự nghiệp là của Đức Khổng Tử sau này để lại cho Nhan Hồi hết. Thì khi ăn nấu cháo vậy đó, thì Đức Khổng Tử ngồi trên nghe một tiếng cái rột, nhìn xuống thì thấy Nhan Hồi múc một cái muỗng cháo ăn trước. Mà nhất là cái đạo nho đó, mà cái đạo quân thần á, là người ta rất là kỹ, gọi là phạm thượng, thầy chưa ăn mà dám ăn trước. Thì một hồi nó mới dọn cháo lên, thì Đức Khổng Tử dùng cháo xong mới quở, mới rầy Nhan Hồi, nói tại sao mà thầy chưa có ăn mà con lại dám ăn trước. Cái Nhan Hồi lúc bây giờ mới trình với lại Đức Khổng Tử: dạ thưa thầy, hồi nãy đó là có một cái miếng bò hóng nó rớt vô trong một cái son cháo, thì con múc đổ đi thì quá uổng tiếc, bởi vì người thì đông, con sợ thiếu phần, thành ra con phải đành ăn trước, con ăn những cái bẩn, cái dơ, những cái bò hóng ở trong bụng con luôn. Lúc bây giờ Đức Khổng Tử mới nói: người đời á cho ta là một vị á thánh, hôm nay những gì chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe mà còn chưa đúng sự thật, huống gì là người đời. Cái gì á, nghe không? Đức Khổng Tử nói đó, người đời cho ngài là một vị á thánh mà chính mắt ngài thấy, chính tai ngài nghe mà còn chưa sự thật, huống gì là người đời chúng ta, phải không? Cho nên những gì mà mình nghe không rõ, mình nhìn không kỹ thì khoan đã hạ kết luận. Cho nên tại sao mà ông trời sanh ra con người chúng ta hai cái lỗ tai, hai con mắt mà có một cái miệng à? Đáng lẽ mình phải được ba cái miệng mới đúng chứ, phải không? Mà sao có cái miệng à? Kỳ quá. Thì ra mình mới hiểu, hai cái lỗ tai là để nghe cho kỹ, hai con mắt là nhìn cho rõ, một cái miệng là nói ít thôi, đúng không? Thì ở đây là vua Xà Thế hỏi Đức Phật là: kính bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để có được phạm âm? Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới trả lời: muôn tâu bệ hạ, với cái tâm bố thí sẽ được tiếng đó, với chúng sanh bình đẳng sẽ được tiếng đó, với cái người nhìn không chán đủ thành ngôn sẽ được phạm âm. Thành ngôn tức là cái lời nói chân thành chân thật. Mà lời nói chân thật thì cái giới thứ mấy? Giới thứ tư, đúng không? Thành ra đó, chúng ta phải cố gắng để cho cái miệng mình nói những cái lời nói tốt đẹp, để cho tạo nhiều phước báo. Thì chúng ta phải nói những lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, chân thật, tạo nhiều thiện cảm, tạo nhiều phước báo lành. Không có nói những cái lời nói hung dữ như hùm như hổ, độc địa như rắn như rít, ngang tàn như gấu như beo. Không nói những cái lời nói xuồng xả bỡn cợt, cay như tiêu, chua như giấm, nhọn như đòn sóc hai đầu. Mà trái lại phải nói những cái lời nói hết sức là nhỏ nhẹ, dịu dàng. Một lời mình nói ra đó là như dao như búa vậy đó. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và để kết thúc buổi giảng hôm nay, thầy xin kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn. Là ở một cái làng nọ, có hai vợ chồng sanh ra một cô gái, mà cô gái này có cái bệnh nói nhiều. Nói nhiều lắm, nói lảm nhảm, láp nháp, nói tối ngày, cha mẹ nhức đầu luôn. Nói ai mà bây giờ tới mà hỏi cưới mày á, tao gả phức đi cho rồi. Thì một hôm đó, ở cuối làng có một anh chàng mồ côi cha mẹ, làm cái nghề chài lưới, thì được mọi người mai mối. Thế là anh tới anh dạm hỏi cưới, cha mẹ mừng quá, thế là gả cho anh ta. Thì nào giờ là mồ côi cha mẹ có một mình à, hôm nay được cưới cô vợ về nói chuyện, nghe cũng vui. Nhưng mà nói riết ảnh cũng nhức đầu luôn. À, một hôm ảnh mới ra ngoài biển, ảnh đánh cá, thì ảnh mới chài lên được một cái con cá có những cái vảy màu vàng. Câu chuyện này có cái tựa là con cá vàng. Được con cá vàng, đây là hiện thân của Long Dương. Thì con cá này mới nói: thưa ông tha mạng cho tôi đi, mạng của tôi thì không đáng bao nhiêu đâu, một bữa ăn là cùng. Nếu ông tha mạng cho tôi sẽ cho ông một điều ước, ông ước cái gì cũng được. Thế là cái anh này anh nói: chà, bà vợ mình bà nói nhiều quá, mà nhà mình thì nghèo nữa, phải chi mà bà nói ra tiền ra bạc thì quá tốt. Cái anh thả ăn cá đấy, thôi được rồi ông hãy về đi. Thì về tới nhà đó, bà vợ bà nói cái là chăn răng đồng xu. Bà nói từ sáng tới chiều, quý vị biết không, tiền quá trời luôn. Giường tủ bàn ghế không còn chỗ để luôn, tuôn ra ngoài luôn. Anh sợ quá, nói trời ơi cướp tới nữa, sợ trộm cướp nữa. Cái ảnh ra ngoài bờ sông, anh nói: cá ơi cá vàng ơi, lên cứu tôi với. Bây giờ bà vợ bà nói như vậy đó, thì thôi bây giờ làm thế nào cho bà đừng nói nữa, cho nó yên tĩnh một chút đi. Cái con cá nó mới ngồi lên, nói thôi được rồi ông hãy về đi. Cái về thì từ đó về sau bà vợ bà không nói nữa. Mà cho tới cái ngày cuối đời, bà bệnh nặng, một hôm bà mới ngồi dậy, bà mới nắm tay ông lại, bà mới nói: ông ơi ông, tôi nói cho ông nghe nè, nói là bạc, nín là vàng, nói ít không phải là ít nói, nhưng đừng nói những lời vô ích. Bà tặng hắn 3 tiếng văng ra 3 đồng tiền vàng. Cho nên quý vị biết không, nói ít không phải là ít nói, nhưng mà đừng nói những lời vô ích ha. Buổi pháp thoại hôm nay đã đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.
Vọng về trong tôi tìm lại ngày thơ, với những năm tháng vô tư không ưu phiền, kỷ niệm không quên một thời thơ ấu. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh và nhớ những đêm dằm theo mẹ đến chùa chắp tay lễ Phật, nguyện ước bao điều trong sáng. Đêm về nghe bà kể chuyện cổ tích, đêm về dậy trong giấc mơ êm đềm. Dù giờ đây nơi đất khách quê người, nhưng tôi mãi mãi không quên. Mai em ra đi nơi cho tôi tình thương, dòng sông cánh đồng một thoáng quê hương. Dù giờ đây nơi đất khách quê người, nhưng tôi mãi mãi không quên. Ngôi chùa thân thương nơi ươm mầm cho tôi khôn lớn nên người. tháng ngày cùng trả giá đồng. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh và nhớ nhớ những đêm rằm theo mẹ đến chùa chắp tay lễ Phật nguyện ước bao điều trong xa. Đêm đêm về nghe bà kể chuyện cổ tích, đêm đêm về say trong giấc mơ êm đềm. Dù giờ đây nơi đất khách quê người, nhưng tôi mãi mãi không quên. Mai em gia đình nơi cho tôi tình thương, dòng sông cánh đồng một thoáng quê hương. Dù giờ đây nơi đất khách quê người, nhưng tôi mãi mãi không quên. Ngôi chùa thân thương nơi ươm mầm cho tôi khôn lớn nên người. Ngôi chùa thân thương nơi ươm mầm cho tôi khôn lớn nên.